Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kính bạch sư cô, cuộc tọa đàm này kéo dài từ bên Âu Châu về tới đây, mà nó còn thêm mấy chuyện khó khăn. Bên Âu Châu thì chuyển qua thì chuyển lộn số, cho nên phải sắp lại. Rồi ở đây thì cái máy thảo âm trật lên trật xuống, cho nên mất mấy đêm. Hôm nay thì dư âm xin tiếp tục nói thêm. Thưa với sư cô cùng chư vị, mình nói gì nói, làm sao để chính mình sau khi xả bỏ báo thân phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cho được. Nếu mà chúng ta sơ ý, chỉ cần lọt lại trong lục đạo luân hồi, thì chúng ta bị gặp rất nhiều khó khăn, và có thể là không biết tới kiếp nào mình mới có cơ hội niệm được câu A Di Đà Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà hơn nữa là khi chúng ta niệm được câu A Di Đà Phật, nhưng sơ ý không có người biết hộ niệm ở bên cạnh trợ duyên tích cực cho ta khi xả bỏ báo thân, thì cũng chưa chắc gì mà ta được vãng sanh. Khi biết được hộ niệm rồi, ta cũng phải nghiên cứu cho thật kỹ, vững vàng để áp dụng cho đúng, thì mới có phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải cứ nói hộ niệm là cứ tới niệm mấy cái là được vãng sanh. Chứng tỏ là ngày hôm qua mình đã đưa ra những cái mẫu điển hình vừa mới đây thôi. Một người thì gửi thơ tới báo cáo là hộ niệm cho một bà cụ vãng sanh sau 14 tiếng đồng hồ thì thấy tội tướng bất khả tư nghị. Một người nữa thì báo cáo là sau 12 tiếng đồng hồ tội tướng bất khả tư nghị, và gia đình phát tâm nguyện cũng rất lớn. Bên cạnh đó cũng có một người cũng được hộ niệm trải qua 2 tháng ròng rã, nhưng mà đến ngày chót bị trở ngại, sau đó không kịp hộ niệm mà ra đi, mất phần vãng sanh. Chính vì vậy mới thấy là hộ niệm tối quan trọng, đừng nên khinh thường. Nhưng mà bên cạnh đó thì ta lại nhận thêm một cái tin khác nữa, là một vị từ bên Canada điện thoại qua, nói vừa mừng vừa vui mà vừa tức tới, rằng là hồi giờ tôi cũng đi hộ niệm, nhưng mà khi nghe đến cuộn băng này, tức là cuộn băng hộ niệm là một pháp tu chính chúng ta tọa đàm tại đây có người gửi cho vị đó, thì khi nghe xong cái cuộn băng đó, vị đó mới ngỡ ngàng là thực sự là từ trước tới giờ đã hộ niệm hoàn toàn sai hết, đã lấy hộ tán tưởng là hộ niệm, lấy cái việc đưa đám chết tưởng là hộ niệm, mà cũng tuyên bố là hộ niệm vãng sanh, cứ tưởng vãng sanh tức là chết. Và khi cô ta ngỡ ngàng biết được chuyện này thì mừng quá, và hứa là nhất định phải cải tổ lại phương pháp hộ niệm cho đứng đắn, chứ không thể nào lầm lạc được. Và cô ta còn nói thêm một câu mà mình nghe cũng đau lòng: đáng tiếc là nếu tôi nghe được cái cuộn băng này cách đây 2 tháng thì tôi có thể cứu được người thân. Tại vì cách đó 2 tháng, người thân không biết là người thân gì của chị ra đi. Chị cũng hộ niệm đúng cách hết, nhưng mà thực ra là hộ tán, là hậu sự, là tới tụng kinh xong rồi tấm niệm cái người chết mà cứ nói là hộ niệm. Chính vì vậy mà cái phương pháp hộ niệm thực sự vô cùng quý giá. Một người biết được pháp hộ niệm có thể cứu người vãng sanh. Một người không biết pháp hộ niệm cũng đi tu hành, cũng quyết lòng niệm Phật, tại vì cả gia đình đều niệm Phật hết trơn, nhưng mà suốt một thời gian không biết trong quá khứ bao lâu, đến giờ phút này cũng chưa chứng nhận được là có một người nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mình thấy khi mà mình gặp được phương pháp hộ niệm, xin chư vị đừng nên lơ là. Tại vì lơ là coi chừng chính ta bị sơ hở trong lúc đi hộ niệm mà biến thành đi hậu sự, đi hộ niệm mà biến thành hộ tán, đi hộ niệm mà lại biến thành là tắm rửa người ta rồi thay áo thay quần để vô trong quan tài rồi tụng kinh mà kêu là hộ niệm. Cũng nhắc lại một cái chuyện này rất là thân thuộc với chúng ta, là có người biết hộ niệm không chịu nghiên cứu kỹ, đến khi chính cái người thân nhất trong gia đình của mình bị bệnh rồi mình đứng ra hộ niệm nhưng mà lại ứng dụng sai, chỉ còn sai một chút thôi là mất vãng sanh. Cái sai đó chắc mấy tôi làm trước mình cũng nói qua, là sơ ý làm cho cái người bệnh đó phiền não, không biết chiều người ta. Chắc chắn có những cái mình không chịu được, nhưng mà có những cái mình chịu được, bắt buộc phải chiều người bệnh, thì đó mới là đúng phương pháp hộ niệm. Đây lại không chiều chuộng người bệnh mà bắt người bệnh phải chiều theo ý của người hộ niệm. Cho nên khi mà mình hiểu được những cái chuyện này nêu ra đây để chư vị thấy rằng là muốn vãng sanh về Tây Phương phải nghiên cứu thật kỹ. Nếu không nghiên cứu kỹ nhất định sẽ bị sơ hở, sơ hở nhiều lắm. Ví dụ như người bệnh khi mà tắt hơi rồi, mình tới hộ niệm niệm Phật cho người đó, thì trong pháp hộ niệm nó cố gắng dời cái ghế ra cách cái giường xa xa một chút, tức là cỡ chừng 1.5-2 thước, và ngồi im lặng, đừng có nên rụt rịch. Để chi? Tại vì trong những lúc này, cái thời điểm này rất là quan trọng đối với cái thần thức của người đó. Có nhiều người sơ ý kéo ghế sột soạt sột soạt đi qua đi lại, điều này là điều không tốt, nhiều khi có thể nó ảnh hưởng đến cái chuyện mà vãng sanh của người ra đi. Có nhiều người lại sơ ý cầm cái ghế liền bên này liền bên kia, có nhiều người cầm ghế đưa ngang qua cái thân chết, điều này là điều vô cùng tối kỵ. Chứ vì phải nhớ là khi mà đi hộ niệm, bên này mình nhìn bên kia, bên kia mình nhìn bên này, mình thấy trên cái đầu kè mà có một con mèo mà nó đứng nhìn như vậy là mình phải mau luôn đứng lên đuổi con mèo nó ra. Mình thấy con chó này lảng vảng bên cạnh, phải nối vào nhà tìm cách đuổi con chó ra. Mà tốt nhất là khi đi hồ niệm thấy những con vật này, phải cảnh cáo người nhà liền. Một là phải nhốt nó lại, hai là đuổi nó ra, đừng có để đi gần. Là tại vì có thể trong lúc mình niệm Phật, nhưng con chó đâu có biết, nó nháy qua cái người người chết á, có thể nó làm ảnh hưởng rất lớn đến chuyện ra đi của người chết. Thì khi mà mình cầm một cái ghế, cầm một cái bàn, cầm một cái khăn hay cái gì đó chuyển qua cái thân của người bệnh, điều này cũng là điều không tốt. Một là bất kính với người đã ra đi, hai là có thể nó ảnh hưởng dữ lắm. Ví dụ như cái quạt, những cái quạt mình thấy nóng quá, mình không được dùng cái quạt đó mà quạt thẳng vào thân bị chết. Quý vị nên nhớ cho kỹ, không được quạt thẳng vào. Nếu mình quạt thẳng vào, trở ngại cho họ rất nhiều. Cho nên những cái chuyện này, nó từng chút, chúng ta phải cố gắng. Xin kể ở đây một câu chuyện nhỏ nhỏ. Là ở tại quận 3, năm đó là năm 2006, có một người đã chết rồi, đã bỏ trong quan tài, quan tài cất kín. Nhưng mà một ngày hai ngày sau thì cũng quên rồi, tức là chờ một người ở bên Đức về. Trong khi đó thì con cái ồn ào, tức là không có tuân giữ cái trang nghiêm, cãi cọ với nhau về tang rồi sao không biết, làm cho cái thân của người chết đó ối máu ra, dễ sợ lắm. Xin chư vị phải chú ý cái chỗ này, đừng nên sợ ý. Nhất là tiếng tụng niệm đi qua đi lại, giả sử như ban hồ niệm đang hồ niệm mình thấy nó không hợp, thì tốt nhất là mình nhẹ nhàng kêu trưởng ban hồ niệm ra thiệt xa, bàn lại táo lại, à chị cố gắng chị niệm lại thức thôi. Cái chuyện dễ lắm, phải cho cái người đó biết rồi thấy, à đúng là cái tiếng niệm này sao nhão quá, sao mà chậm quá, sao mà buồn quá, sau đó thì cái người trưởng bàn này, vô người ta mới nhẹ nhàng đánh một tiếng khánh để mà ngưng lại. Khi ngưng lại rồi, người ta cũng phải khai thị cho cái người chết ra trước, lợi dụng dịp đó khai thị. Khai thị xong rồi bắt lại cái dòng khác, đó mới là đúng cái pháp hộ niệm. Chứ không phải thấy người ta đang niệm nhẹ, mình tới mình thấy yếu quá, mình phát lên, mình niệm ao lên. Làm như vậy có thể đồng tâm đến cái người ra đi, và có thể trở ngại cho người ta. Điều này mà xin chư vị phải chú ý. Có những cái trường hợp mà người đi đó ra đi thổ tướng rất là tốt, mắt nhắm, miệng nhắm, nhưng mà khi chúng ta gây một phiền não như vậy, nhiều khi họ mơ mắt ra mà không hay. Thực sự nó như vậy chứ không phải là giỡn đâu chư vị. Hiểu được những chuyện này, xin chư vị cố gắng phải trang nghiêm và phải nghiên cứu cho thiệt nhiều. Tại vì thời gian ít quá cho nên chúng ta không cách nào nói nhiều được, nhưng mong chư vị hiểu cho là phải cố gắng giữ gìn trật tự, trang nghiêm và kính cẩn, luôn luôn phải kính cẩn để cho công cuộc cứu người đã được trọn vẹn. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.